Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, để cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tạp, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Tôn sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Ly Thị Thuyết, ý chí Bát Tát Cá, đề tài hôm nay sân cần được lũy tri, bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thắng khi không lũy đi sân, ở đây tâm không đi than, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Người các tỷ kheo, ai
dạ con xin được điềm khuyết cho cô như chút vì con không có nghe cô nói được. Con xin được đọc lại chánh kinh của bài học hôm nay. Sân cần được liễu tri, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri sân, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng liễu tri sân, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Với sân bị sân hận, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ sân hận ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính đề lễ Đức Phật, kính đề lễ Giáo Pháp, kính đề lễ Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Phật Đăng, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính, cùng quý bào, cô tu nữ và các Phật tử. Hôm nay ngày thứ năm, lần này chúng tôi có trách nhiệm trong buổi giảng Lâm Pháp ở trên Bồ Tát Tâm Bảo. Hôm nay chúng ta trở lại học chương pháp một chi ý chí Bồ Tát. Bài kinh này đề cập đến sự thắng tri, niệm tri sanh. Đã được Đức Thế Tôn Ngài nói đến, ai không thắng tri, không niệm tri sanh, ở đây tâm không có ly tham, không có từ bỏ, không có thị diệt trừ khổ đau. Ngược lại, này các tỳ kheo, ai thắng tri sanh, ai liệu tri sanh, thì tâm sẽ được tâm ly tham, tâm từ bỏ, và bên có thể đoạn diệt được khổ đau. Và bà kể Đức Thế Tôn này nói đến với sân bị sân hạ, với sân bị sân hận, chúng sanh với ác thú một thiền quán chính trí, từ bỏ sân hận ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại cõi đời này. Ý nghĩa này cần được hiểu như thế nào? Ở đây thưa quý vị, sân là một trong ba cái gốc phiền não. Lô pháp mù lắc, căng tham, lô sa mù lắc, căng sân, lô ham mù lắc, căng si. Sân được nói đến ở đây là bao gồm cả phiền não sân, và sở hành sân hận ác ý. Khi người ta nghe nói đến sân thì người ta cứ ngỡ rằng là khi nào có sự giận dữ, phẫn nộ, bực tức như vậy gọi là sân. Nhưng nếu đối với pháp thực tính thì bất luận là gì, khi một trạng thái bất an, an ta tắc, cảm thọ ưu đô mà nét sắc, sẽ hay là tăng. Và tương ứng với sự diễn cảnh và tiếng khác trong người tâm, thì như vậy là sân có mặt khi ấy. Khi mà mình gặp những cái nghịch cảnh, cái trạng thái tâm khởi lên sự bức xúc, khó chịu, phiền toái, đều gọi là tâm sân cả. Chúng ta lấy ví dụ như trường hợp khi mà chúng ta bị mất mát một cái gì đó, chúng ta khởi lên cái sự buồn bực, đó cũng được tâm sân. Khi mà thân thể này lâm vào tình trạng bệnh hoạn, cảm thọ khổ do nhức đầu chóng mặt hay là những cái thứ bệnh khác, nếu đối với một cái phàm phu chưa có đoạn tận phiền não thì gặp cái cảm thọ khổ như thế thì khởi lên cái cảm thấy tâm bức rứt, mất an, thì trường hợp đó cũng là một hình thái của tâm sân đồ sa citta. Còn nói chi là một người khi nghe người khác mắng chửi khởi lên cái tâm bực tức giận dữ thì đó là tâm sân rồi. Và tệ hơn thế nữa là với những người này khởi lên cái sự ghê ghét, đố kỵ ai đó thì cái cảm thấy tâm bất an này cũng là tâm sân. Khi mà người này khởi lên cũng có cảm thấy tâm bực bội vì người khác đến xin mà người này không muốn cho, cái trạng thái bỏng sẻn cho kiếp đó nó cũng là một hình thái của tâm sân. Khi một người đã làm một cái điều ác nào hay là bỏ qua một cái điều thiện nào, người đó có tâm hối, tâm hối hận, hối tiếc, có tâm rằng sức, nghĩ rằng ta đã làm điều ác, ta đã không làm điều thiện. Chuyện nên nói như vậy cũng gọi là tâm sân. Do vậy trong nhóm tâm sở thuộc sân phận có bốn: đồ sạch chết sát là tâm sở sân, khi ta chết sát là tâm sở tập, tức là sự ganh tị, mặt thân giác chết sát là tâm sở lạnh, tức là bỏng sẻn theo kiếp, và cốt cốt chát chết sát là tâm sở hối. Cả bốn trường hợp này sân tật lẫn hối đều là hình thái của sân tâm cả. Bởi vì các cái tâm sở đó, các cái thủ tính đó, các cái đặc tính đó, nó chỉ tương ứng với tâm sân mà thôi. Và ở đây khi mà chúng ta nói đến sân, tâm sở thì chúng ta phải biết rằng có trường hợp chỉ là một cái trạng thái bất an thông thường, có trường hợp người ấy nóng nảy giận dữ hoặc là thù oán, với người khác thì trong sân nó có bốn, nó có bốn trường hợp gì. Và riêng về cái đặc tính của sân phiền não đó, thì luôn luôn ở trong những cái trạng thái bất an. Khi mà chúng ta phân tích kỹ cái điều này thì chúng ta thấy rõ rằng nếu mà tâm sân chưa được thắm thi, chưa được liễu tri chứ, thì tâm sân đó nó chi phối làm cho nội tâm này bấn đục, nội tâm này bị ô nhiễm và đưa đến cái trạng thái khổ đau do cái sự nóng bức. Do nhiệt não của sân mà làm cho người đó tâm bất an. Khi một người mà còn tâm sân người này thoạt đầu chỉ lộ cảm thọ ưu, tức là buồn bực, còn nếu như mà tâm sân chi phối mạnh hơn một chút nữa, tức là người này giận dữ, thịnh nộ và dẫn đến cái thân hành ác, khẩu hành ác, hành động sát sanh là một biểu hiện của tâm sân. Lời nói độc ác hay lời nói tâm thọc, lời nói dối, lời nói vô ích cũng đều là biểu hiện của tâm sân cả. Và chính vì thế, nếu tâm sân được đoạn trừ, tức là được liễu tri thắng tri, thì người này sẽ sống trong một trạng thái tâm an lành. Mà cái trạng thái tâm an lành đó được Đức Phật mô tả là một trạng thái tâm vô nhiễm. Cái chữ vô nhiễm mà ở đây chỉ biết ra đó nghĩa là vô sự, gọi là vi tham hay là vô tham. Nhưng mà chữ ra đó ở đây là chữ ra chắc tí, tức là bị chi phối. Bị nhiễm, chúng ta nghe cái tiếng nhiễm đó, chúng ta cứ tưởng như là đó là tâm tham. Nhưng mà kỳ thật thưa quý vị, cái trạng thái nhiễm này nó làm cho tâm bấn đục. Thì bấn đục nó có cái trạng thái dính mắc, bấn đục tâm bấn đục do cái trạng thái phiền phức. Khi một người còn sân tâm thì người đó sẽ không có đi đến đoạn diệt khổ đau được, bởi vì cái sự khổ đau đó nó bao gồm cả cái sự khổ đau sinh tử luân hồi, cái sự khổ đau cho nước nóng bởi phiền não. tôi nói đi. Điều mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng là đối với một người đã thắng tri liễu tri sân, thì người này tâm vô nhiệt, từ bỏ và có thể đoạn nhiệt được khổ đau. Đoạn nhiệt được khổ đau là khi mà từ bỏ sân hận, thì người này sẽ thành tựu được quả vị A Na Hàm. Và khi đã chứng được quả A Na Hàm là tầng thánh thứ ba, tâm sân được đoạn diệt. Sau khi mở chung, vị A Na Hàm này sẽ quá sanh về khỏi sắc giới và không trở lưu lệ khỏi dục giới nữa, và chắc chắn là sẽ chứng quả là hắn. Và khi nào mà chứng được quả vị A-la-hán rồi thì chấm dứt cái sự khổ đau. Cho nên ở đây chúng ta nên hiểu rằng là nguồn cội hay là tập khởi của sự khổ đau Đức Phật đã tuyên bố là do ái. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, có sanh như lão tử sầu bị khổ não. Nhưng mà ở đây một người diệt trừ đoạn tận được sanh thì chính người đó cũng chấm dứt được cái sự khổ luân hồi ở cõi dục giới này. Ở trong Giới Mắt Cá, trong bộ Giới Mắt Cá, bộ Sông Đối Luận, bộ thứ sáu của Tạng Diệu Pháp cũng có đề cập đến. Sân độc đang diệt với người nào thời dục ái đang cũng đang diệt với người ấy, phải chăng? Phải rồi. Bởi vì trong cái bài học trước đây đó, phải nói cái việc mà liễu tri thắng tri tham, cho đến bài học hôm nay thì Đức Phật dạy liễu tri thắng tri sanh. Trong cả hai trường hợp, tham được đoạn trừ dẫn đến sự đoạn tận khổ đau. Thì tham đó nó thuộc về dục ái, thuộc về sắc ái, vô sắc ái. Thì khi mà ái đó, ái dục được đoạn trừ cũng có nghĩa là sân tâm được đoạn trừ, bởi đó là một thánh A Na Hàm, một thánh tam quả thứ ba ở trong bốn hàng thánh. Thì bây giờ chúng ta lại nói một cái vấn đề khác. Khi mà diệt trừ được tâm sân, có nghĩa là thắng tri liễu tri được tâm sân, lúc giờ người này có thể đưa đến sự đoạn tận khổ đau. Ở đây thì quý vị, một vị A-la-hán đã đoạn tận dục ái trời sân. Sau khi mà trong vị đó sẽ quá sanh về cõi sắc giới tịnh cư và niết bàn ở đó, thì khi mà đã niết bàn, khi mà đã đắc được quả a la hán thì lúc đó là đã diệt tận sự khổ đau rồi. Và do vậy cách nói rằng khi mà liễu tri tham, liễu tri sân, liễu tri sân, ấn tri sân là ở đây trong chú giải đề cập đến là bậc thánh tam quả, tức là thánh A-la-hán. Ý nghĩa nó là như vậy. Bây giờ chúng ta nói một cách khác dễ hiểu hơn. Là trong cuộc sống của chúng ta, không những tham mới dẫn đến cái sự khổ, mà sân cũng dẫn đến cái sự khổ đau. Cho nên khi mà liễu tri đoạn tận được sân thì lần trước chúng ta đã học nói về cái sự thắng tri, liễu tri, tham. Thì ở đây quý vị đối với tâm tham dễ diệt mà khó, nó khó diệt nhưng mà dễ dằn. Người ta có thể dằn nén được cái tâm tham muốn, tham ái, nhưng mà lại không thể dễ dàng để dằn cái tâm sân. Khi mà tâm sân sinh khởi thì người này sẽ không có tự chủ được dễ, bởi vì đặc tính của tâm sân là hủy diệt đối tượng. Cho nên nếu không có pháp nhẫn nại chịu đựng thì tâm sân sinh khởi mà đè nén, mà dặn xuống rất là khó. Mình khi mà tâm sân chi phối rồi thì mình chỉ muốn nói cho hả giận. Nếu từ sau khi nói xong, lúc đó nhớ lại cái khẩu hành, cái điều mà mình nói thì bắt đầu có cái sự hối hận. Thì cái sự hối hận đó là về sau này, chứ còn ngay trong lúc đó dằn nén khó lắm thưa quý vị. Chúng sinh có thể khởi lên tâm tham, tận sắc, tận tinh, tận khí, tận biểu xúc với cái sự tham đó. Nếu như người này vì chỉ diện, người này có thể lẻ được cái tâm tập tham dễ, nhưng mà tâm sân sinh khởi rồi thì tôi muốn gì dằn nén xuống khó. Nhưng mà nói đến cái sự đoạn diệt thì diệt trường tham nó khó hơn là diệt trường sân, bởi tâm sân đến quả vị A-la-hán là đã diệt rồi. Còn tâm tham thì mãi cho đến khi chứng quả A-la-hán thì mới hoàn toàn diệt tuyệt. Bây giờ người Phật tử chúng ta phải tu tập như thế nào để chúng ta thắng truy điểm truy điểm sách ở đây thưa quý vị? Từ nãy đến giờ chúng ta chỉ định nghĩa về tâm sanh. Bây giờ thì chúng ta lại nói đến cái sự tu tập để diệt trừ, để diệt trừ sanh. Ở đây thưa quý vị, cái pháp mà đối lập, đối trị với sanh, tức là tâm từ metta, một cái trạng thái tâm mát mẻ, khi một người tu tập tâm từ thường xuyên, an trú với tâm từ liên tục từ sáng đến trưa đến chiều đến tối, người ta giữ tâm mát mẻ, mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ dù hoàn cảnh nào, tôi cũng sống với tâm từ chứ không sống với tâm sân. Người mà tu tập hoài như vậy thì cái sân tâm nó cũng ít có khởi lên được. Đó là một cách để chúng ta tu tập. Nó cũng ví như là nước khắc kỵ với lửa. Cho nên vào những lúc mà khởi lên quả quạng, người ta dùng lửa để dập tắt. Nhưng nếu trường hợp cái ngọn để đề phòng những cái ngọn lửa, thì ở đây thưa quý vị chính là phải dùng đến cái sự ẩm ướt của nước, làm cho cái chỗ ướt đó, cái chỗ mà thấm nước đó, nó không có phát quả được. Cũng như thế nào thì ở đây khi mà chúng ta thường xuyên chúng ta tu tập tâm từ metta bhavana, giữ một trạng thái tâm mát mẻ hài hòa, thì người này cũng khó khởi lên tâm sanh được do cái tâm mát mẻ. Nhưng mà đây chỉ là cái sự ngăn chặn tâm sân nhất thời, chứ còn không thể để vì lâu vì dài được. Bởi vậy cho nên cái pháp môn thứ hai để mà chúng ta tu tập niệm, đó là chúng ta phải nhẫn nại. Người có cái đức tất nhẫn nại, tức là khân tí, khi mà chúng ta chịu đựng đối với phiền não nó sinh khởi, nó xuất khí, thì mình có cái sự nhẫn nại chịu đựng, phiền não nó không có phát sinh được, phiền não sân nó không phát sinh được. Cái sự nhẫn nại ở đây nó có nhiều nghĩa. Khi mà chúng ta tham nhẫn với thời tiết thiên nhiên nó quá lạnh quá, hay no hoặc đói quá, tham nhẫn như vậy gì não sinh đó, nó không có bộc phát. Nếu mà gặp chuyện gì mà mình không tham nhẫn được thì lúc đó thì não từ cái vi tế nó sẽ phát triển dần cho đến khi mà khởi lên cái tâm. Tâm sân hận thù quán. Bởi vì khi mà ngọn lửa vừa, người ta vừa thấy có khói bất thường, hay là thấy ngọn lửa ngọn nó bốc lên, thì người ta phải dập tắt ngay từ lúc đó. Cũng như thế nào thì vị hành giả tu tập là phải kham nhẫn ngay từ lúc đầu. Khi nghịch cảnh nó đến, mình phải chịu đựng với nghịch cảnh đó, đừng để cho phiền não sân hận sai sự. Bởi vì nếu mà chúng ta nhẫn nại không được đó, thì lúc bây giờ tâm sân nó sẽ khiến biểu hiện ra hành động, biểu hiện ra lời nói không tốt đẹp. Cho nên cái phương pháp thứ hai để chúng ta tu tập đè nén được cái tâm sân là chúng ta phải có cái tình nhẫn nại. Cái phương pháp thứ ba để mà chúng ta diệt trừ cái sự nhẫn nại là chúng ta phải có chánh niệm. Cái phương pháp chánh niệm hay lắm thưa quý vị. Nếu mà chúng ta luôn luôn sống có cái sự ghi nhớ biết mình, tức là mỗi mỗi cử chỉ, mỗi mỗi quay nghi, mỗi mỗi một cảm thọ sanh khởi, hay là mỗi một trạng thái tâm sanh khởi, có tham, không tham, có sanh hay không sanh, mình phát hiện kịp thời, thì cái sự phát hiện kịp thời đó nó sẽ giúp cho mình rằng né được cái tâm tập sanh. Nhờ nhờ chúng ta có chánh niệm. Thứ tư nữa là cái sự khéo tác ý. Yoniso Manasikara, khi mà một người có sự suy nghĩ chu đáo thì tâm sân nó không có sanh khởi. Thí dụ như ở trong chính cái pháp còn gọi là Asatavatthu, cái đường ra cho tiếp, tức là sự nhổ bỏ chính cái hiềm hận do cái sự khéo tác ý của chúng ta thôi. Thí dụ như khi mà người khác đã làm cho mình bị khổ, làm cho mình mất lợi ích, thay vì chúng ta khởi lên cái tâm sân hận thù oán, thì lúc bây giờ chúng ta phải khéo tác ý suy nghĩ rằng có lợi ích gì khi mà mình sanh giận với người khác, hoặc là chúng ta khéo tác ý chúng ta suy nghĩ về biết đâu trong thời quá khứ mình đã gây phiền toái khổ đau cho chúng sanh đó rồi, thì ở đời nó có vai có cản. Tại sao trước đây mình làm khổ cho người khác được, bây giờ tới khi mình chịu cái sự khổ thì mình lại than? Nhờ cái sự nhẫn nại đó, nhờ cái sự khéo tác ý suy nghĩ như vậy mà tâm sân nó không có mặt, không sinh khởi được. cái phương pháp mà chúng ta khéo tác ý để diệt trừ tâm sân đó, nó có nhiều lắm chú gì. Chẳng hạn như là khi mà tâm sân lên tranh khởi, chúng ta có thể dùng cái trí tuệ quan sát rằng cái khổ luân hồi nó đến rồi. Bởi vì khi mà tâm sân sinh khởi thì luôn luôn làm cho mình phải bị đau khổ, thì một người khác đã ý suy nghĩ rằng hãy để cho tâm sân nó sinh khởi thì có nghĩa là mình bị đốt công bị diệt đạo. Hoặc là chúng ta suy nghĩ cách khác, chúng ta khác ý cách khác, suy nghĩ về cái hành trạng của tâm sân nó làm cho chúng sinh không được an vui, làm cho chúng sinh động giảm công đức, và làm cho chúng sinh sau khi mạng chung phải sanh thương khổ cảnh. Chúng ta suy xét bằng trí tuệ như vậy đó, để chúng ta giảm hoặc là chúng ta trừ cái trạng thái sân. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn nói đến bốn cái phương pháp mà người Phật tử chúng ta tu tập nếu mà muốn diệt trừ được cái tâm sân đó, thì chúng ta có những cái phương pháp đó. Một là chúng ta tu tâm từ thường xuyên thường thuộc. Hai là chúng ta phải có cái đức tánh nhẫn nại thật là vững chắc, vững mạnh. Thứ ba là mình phải có chánh niệm thật bé nhạy. Và thứ tư là chúng ta phải có trí tuệ để mà khép ý suy nghĩ vấn đề, thì cái tâm sân của chúng ta nó sẽ được giảm trừ. Cho nên khi mà một người tu tập khi mà sân tâm sân khởi, chúng ta đừng có trách, đừng có trách sẽ dĩ mà tôi quả quọ hay là tôi nóng nảy sân giận là do người khác đem ra đem đến cho mình. Thật sự thì chính do cái bản thân của mình nó làm cho mình đau khổ nhiều nhất. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến cái việc là Đức Thế Tôn dạy khi mà một người một bậc thiền quán có chánh kiến từ bỏ cái sự sân hận, nhờ chánh kiến người đó khép ý, thấy chúng sinh khổ là do sân chi phối. Mà một khi tâm sân đã chi phối rồi thì nó có thể sai sử cho hành động ác, thì thân bị khổ nghĩ. Thì ngay trong lúc đó chúng ta mới nhận thức rằng là khi một người diệt trừ được như từ được tâm thác đến tâm sân, thì người đó sẽ thành tựu quả vị A Na Hàm, đưa đến cái sự giải thoát. Nó không bao lâu thì gì chắc chắn là gì. này mặc dù ngay trong hiện tại chúng ta chưa có thắng tri liễu tri được sân để chúng ta đưa đến đoạn tận khổ đau, nhưng mà ít nữa trong cái bài học này cũng giúp cho chúng ta có được một cái kinh nghiệm trong đời sống. Mặc dù chúng ta chưa thắng tri liễu tri được sân, nhưng ít ra chúng ta cũng phải nhận thức được tâm sân đang sanh và có trạng thái khổ như thế nào. Thì đối với chúng ta hàng ngày đó, từ sáng cho đến chiều, cái sự khổ nó bao vây chúng ta. Trước nhất là cũng vì cái trạng thái tâm chúng ta sân giận, cái trạng thái tâm bực bội khó chịu đó, nó đưa đến cái sự phiền toái đau khổ rồi. Cho nên khi mà chúng ta tu tập để mà chúng ta ngăn chặn hay là giảm bớt đi cái sự nóng bức của một phiền não, cho nên ở đây dồn cho chúng ta chưa thắng tri liễu tri được tâm sân để chúng ta có thể sanh về cái cõi tịnh cư là một bậc A La Hán, kể ra chúng ta cũng thấy được cái sự khổ do tâm sân đem lại, rồi chúng ta đè nén hay chúng ta tạm thời giết bỏ cái tập sân bằng cách là chúng ta nỗ lực tu tập. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, bốn điều căn bản mà chúng tôi vừa trình bày quý vị, ở đây chúng tôi có nhận thức, có kinh nghiệm cái điều này là nếu mà chúng ta chịu khó dùng trí tuệ mà chúng ta quán thấy cái sự khổ, thì hãy quá nhiều về sự khổ, quá niệm nhiều về sự khổ thì cái tâm sân nó sẽ được giảm trừ. Cho nên nếu mà chúng ta muốn tu tập để chúng ta giữ cái trạng thái tâm an lạc bằng cách là chúng ta diệt bỏ tâm sân đó, thì người Phật tử chúng ta cũng nên thường xuyên để chúng ta quán về cái sự khổ và đúc pháp vipassana. Nhờ quán cái sự khổ nhiều mà tâm sân hạn chế. Cũng như khi một người mà họ bị ở tù quá, thường thường thì họ bị đánh đập, bị tra tấn, đau khổ. Họ phải chịu đựng cái sự khổ lớn lao như thế. Cho nên hôm nào mà giám thị của nhà tù quá, mà họ để yên, họ bắt đi làm khổ sai, ra bên ngoài được hít thở không khí, mặc dù khổ say nó cũng cực cũng khổ, nhưng mà đối với người này chịu đựng được, bởi vì cái khổ mỗi ngày mà bị tra khảo nó đau đớn như thế nào, thì người đó cái khổ giữa trời nắng mà phải đi làm khổ say ngoài sân, để họ thấy chuyện đó là chuyện nhẹ, họ cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy dễ chịu thoải mái. Cho nên khi mà chúng ta quán niệm về sự khổ luân hồi thường xuyên, thì cái tâm sân nhất định sẽ được giảm trừ. Chứ còn nếu như không đối với điều này, các Phật tử chúng ta nghĩ rằng thật sanh đã là lúc nóng rồi, mà dần quá cái sự khổ nữa thì mình càng thấy thêm cái sự nóng. Nhưng không thưa quý vị, dĩ độc trừ độc thôi mà. Mình quá cái sự khổ, mình thấy cái sự khổ ở thế gian này đã bao vây. Cho nên những cái lời mà người ta nói sóc óc, hay là người ta nói thô lỗ cộc cằn, những lời nói chúng ta có thể khăn những được, chúng ta không khởi lên tâm sân, bởi chúng ta đã quá sự khổ. Nó to lớn hơn cái đó nữa kìa. Chứ còn cái khổ này nó đâu có là bao nhiêu. Cho nên ở đây trang bị tu tập, trang bị thì chúng ta trang bị bằng bốn cái biện pháp, là tu tập tâm từ, tu tập cái đức tánh nhẫn nại, tu tập chánh niệm, hay tu tập bằng cái trí tuệ cái tác ý. Còn nói về vấn đề tu tập như thế nào để mà nghiệp giảm, thì cái đó về sau này chúng ta học tới. Bây giờ chỉ còn mong làm sao chúng ta cứ quán niệm cái sự khổ như dựa trên bốn cái đặc tính mà chúng ta có sẵn. Lúc đó chúng ta sẽ quán niệm về sự khổ thường xuyên, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự an lạc. Cái này nói bằng cái lý thuyết, nhưng mà thật sự nếu mà ai mà thực hành rồi thấy cái sự khổ nó bốc cháy, cái sự khổ mà nó làm cho mình phải bị khổ, chẳng hạn như là bị người ta mắng giết chửi rủa, hay là người ta nói những lời nói cay cú vân vân, lúc đó tâm quý vị có thể thẳng như được, vì quý vị thấy ở trong trường sanh tử luân hồi mình khổ còn nhiều hơn cái này nữa. Này có thấm là gì đâu, thì như vậy tâm sân nó sẽ được cắt giảm, sẽ được đoạn giảm. Kính thưa quý vị, hôm nay trong cái bài học này chúng tôi chỉ chú ý đến cái việc là làm như thế nào để chúng ta tu tập cái pháp môn mà chúng ta tu tập để diệt trừ được sân hận. Chúng tôi trình bày đến đây cũng vừa với cái thời gian, nên chúng tôi kết thúc bài pháp này để dành cái thời gian một tiếng đồng hồ còn lại cho chư công đức giảng sư thảo luận về cái đề tài ngày hôm nay là tháng tri sinh liên trường sinh. Kính chúc chư công đức được sự an vui vinh quá trong đời sống phàm hạnh, xin chi phước thành đến tất cả chư quý Phật tử luôn luôn được sự an vui và thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Phật Thầy. Giờ đây ở trung tâm chỉ còn chúng tôi nhận thấy có được tổ Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính. Bây giờ xin cung kính thượng tổ Pháp Đăng hay là Đại Đức Pháp Tính, vị nào điều hợp cho cái buổi thảo luận này, lát nữa sau khi nghỉ xong khỏe lại chúng tôi sẽ tham gia trong cái phần thảo luận với các còn hữu quý vị. Không biết là Đại Đức Pháp Tính hay là thượng tổ Pháp Đăng có nghe chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, sở thú, anh xin cảm ơn Thượng tọa Pháp Đăng đã thấy Thượng tọa đưa tay làm tín hiệu. Bây giờ xin được cung chỉnh Thượng tọa đoàn hỷ điều hợp cho các cái câu thơ luận bài học này. Trong cái câu đầu tiên thì xin được mời Đại Đức Pháp Tính trả lời qua cái câu hỏi của Thượng tọa Pháp Đăng. Thì chúng tôi vừa giảng xong cho tôi uống nước một chút xíu chúng tôi trở lại. Nam mô Phật Thầy nhé. Cùng chính Thượng tọa.
Nhà Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Nhã, Nam mô Phật Thầy nhé. Có đăng cái tâm đại tâm hảo. Nhà cái mình để được Phật bây giờ thì tỉnh Thượng tọa uống nước, không biết Đức Pháp Tính có nghe được không? Alo, alo, mà Đức Pháp Tính có nghe được không? Đức Pháp Tính nghe được trong cái tín hiệu. Alo, quý vị liên lạc với Đức Pháp Tính rồi, Đức Pháp Tính có nghe được tín hiệu không? Thì Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu có tính không có tính hiệu của đây có tính rồi. Bây giờ thì Đức Pháp Tính không có chiếc máy, chúng ta để kia thì mới dự dạng xong. Con không biết về từng tạo lịch siêu có thể ra có thể đúng tính rồi, nghe được rồi, nghe tốt rồi, con kính chỉ tạo nghĩ nó siêu. Bữa hôm nay thì từng tạo học và từng tạo giảng về tinh thần được liễu tri, và hồi nãy từng tạo cũng có giảng nói về quán khổ thì mình diệt trừ được tâm, hoặc là tu tâm từ diệt trừ tâm sân. Mà muốn hỏi về Đức Pháp Tính, mình thấy ở trong cái chi thiền á, chi thiền chi hỷ đề được cái tâm độc cái. Vậy nếu một người vui tính hay là một người bất thiền như vậy thì họ đề được cái tâm độc cái như vậy thì mình tu tập hay là mình tu tập cái pháp môn nào mà có cái tâm hỷ thì cũng diệt được cái tâm sân, có phải vậy không? Hay là đối với chư thiền thì nó đặc biệt như vậy, còn đối với cái chính sanh mà dù là tu hỷ đi nữa thì cũng có khả năng để đoạn trừ sân trong tỉnh là Đức Pháp Tính. Sau khi Đức Pháp Tính chia sẻ rồi thì Đức Pháp Tính có thể đặt câu hỏi để Pháp Đăng trả lời để chúng ta để chuẩn bị được kiếm nữa.
Nam mô Bụt Thầy.
Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thích Siêu, Thượng Tọa Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong trung. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Nhưng mà Thượng Tọa kính thưa đại chúng, đối với sanh thì giàu, chúng ta biết rằng ở trong chi thiền, chi hỷ sẽ đè nén được tâm sân. Có nghĩa là khi một người mà người ta hành thiền, người ta phát triển được định tâm, thì lúc đó do cái chi hỷ nó đè, có nghĩa là lúc đó hỷ nó được sung mãn, thành ra sân nó không có sân khởi. Nhưng mà còn ngược lại, nếu mà chúng ta nói rằng là những cái người mà người ta có tâm hỷ, có nghĩa là ví dụ như là thọ hỷ, thì như vậy thì cái người đó là có đè nén được sân hay không, hoặc là những người đó có dễ dàng tu tập để diệt sân hay không. Thì kính thưa quý vị, đối với cái sân tâm, chúng ta biết rằng là nó khởi lên thì cũng có hai trường hợp. Thứ nhất là tâm sân mà thọ u hợp vẫn hỗ trợ, tâm sân thọ u hợp vẫn vô trợ. Thì cái tâm sân của con người chúng ta nó sân khởi trong tâm của chúng ta, thì có những cái trường hợp đối với những người mà người ta dễ dàng sân hận, thì đối với những người này thì quý vị thấy rằng là có nhiều khi người ta phải tìm cái môi trường nào nó thích hợp để chỉ việc để cho mình tránh né. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với những cái nhân mà nó sanh lên cái tâm sân là nhiều khi do chúng ta ở cái nơi không đáng. Ví dụ như một người mà có tâm sân mà chúng ta ở gần cái chú xứ đó, hoặc là chúng ta ở gần những người đó, người ta cứ bàn cãi hoặc là kể hoặc là nói về cái phe này đúng, cái phe kia đúng, cái chuyện này là chính nghĩa, cái kia không chính nghĩa, vân vân. Thì nếu mà một người mà có cái tâm sân mà thuộc về mà tâm sân vô trợ, có nghĩa không? Những người mà hay có sự sân hận, mà khi mà mình ở gần những cái trú xứ hoặc là thân cận với những người mà người ta nhắc cái chuyện này chuyện kia, gọi là nhiều khi nếu mà đối với cái tham là gọi là khiêu gợi cái lòng tham, khiêu gợi cái tâm tham. Còn đối với sân, cái điều này như là một cái người mà người ta thúc đẩy hoặc là người ta chăm sóc đặc biệt cho tâm sân. Thì những cái người mà có tâm sân một cách mà vô trợ thì đừng nên ở gần những cái trú xứ đó, hoặc là đừng nên ở gần những cái người, đừng nên ở gần những cái người mà có cái tâm đó. Thì cái tâm sân của mình nó sẽ, cái cơ hội mình nó sân sở thì nó sẽ giảm bớt đi, nó giảm bớt đi. Và ngược lại thì chúng ta phải ở gần với những người có tâm hỷ, có nghĩa là sao? Mình hỷ ở đây không phải là cái bi trí ở trong thiền, nhưng mà có nghĩa là họ có một cái sự mà mau mắn, hoặc là có một cái sự vui vẻ, hoặc là một cái sự hưng phấn ở trong thiện pháp, vân vân. Thì khi mà cái người mà có tâm sân hỗ trợ hay là vô trợ gì đó, chúng ta ở gần với những người mà người ta vui tính, dễ mến, dễ coi, vân vân, thì đó cái nó sẽ làm cho cái cơ hội của chúng ta sanh khởi tâm sân nó ít đi, hoặc là nó giảm đi thôi đó. Chứ không phải là một người mà có cái những cái tâm thiện hoặc là tâm bất thiện mà thọ hỷ, vân vân, mà gọi là cái người đó có thể là đè nén tâm sân. Cái điều này nó không phải là như vậy, nhưng mà là do khi mà chúng ta tu tập thì những cái chi thiền nó sanh lên, hoặc là năng lực tu, hoặc là cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ đè nén, hoặc là nó sẽ ngăn trừ được. Còn đối với cái chuyện mà đời sống bình thường ở trong ngày hoặc là trong cái cuộc sống á, thì chúng ta có nhiều khi á, là chúng ta do chúng ta đè nén, hoặc là do chúng ta cũng như là cố gắng chúng ta gìn giữ, và do một cái trường hợp đặc biệt nữa là có nghĩa là mình được no đủ quá, thành ra sao vậy? Thành ra mình không có khởi lên cái tâm sân. Như ở trong cái trường hợp mà nói về ở trong Pháp Luật Kinh nói về cái câu kệ mà ai mà dừng được xe lăn bánh, có nghĩa là ở trong cái bài kệ đó thì quý vị thấy rằng là dạ xin lỗi, cái ở trong cái câu chuyện mà nói về một cái người gia chủ và một cái người gia chủ và một cái người nữ tỳ. Cái người gia chủ này là do có được một cái người nữ tỳ rất là tốt, mà cái tánh tình rất là tốt và rất là siêng năng. Có nghĩa là cái cô gia chủ này khi mà sáng thức dậy là cái người nữ tỳ đã làm hết tất cả công việc rồi. Sáng thức dậy chỉ có ung dung từ từ mà hưởng thụ thôi. Thành ra cô ta, mỗi người người ta nhìn cô ta là một người gia chủ rất là xinh đẹp, rất là hiền hòa, rất là từ tốn. Thì cái người nô tỳ của cô ta biết được gia chủ mình không phải là có đức tính như vậy, nhưng mà do cái sự chăm sóc của mình, chăm sóc của mình nó tốt, thành ra gia chủ của mình, cô gia chủ không có khởi lên cái sự sân hận đối với ta. Lúc đó cái cô nữ tỳ này muốn chứng minh cho mọi người biết, thành ra vào những ngày sau đó cô ta không có dậy sớm, không có lo làm cái phận sự của mình nữa. Thì khi mà cô gia chủ này cô thấy như vậy, cô mới hỏi, thì cô hỏi lần thứ nhất cũng trả lời là tại tôi không thích dậy sớm nữa. Cái ngày thứ hai cái người nữ tỳ này cũng trả lời như vậy, và cái ngày thứ ba cái người nữ tỳ này cũng trả lời như vậy. Nên cô ta đã nghe tới cái câu này, tới ở trong ngày thứ ba thì cô ta đã dùng cái cây để mà đánh lên đầu cái người nô tỳ này một cái là lũng đồng và chảy máu. Thì ở đây chúng tôi muốn nói câu chuyện này ra đó. Có nhiều lúc đó, do chúng ta được đầy đủ quá, chúng ta được cái người nào đó người ta lo cho mình đầy đủ quá, thành ra có những cái chuyện nó rất là nhỏ mà chúng ta cũng dễ dàng khởi lên cái sự sân hận khi mà chúng ta thiếu thốn. Cũng vậy, quý vị biết rằng là cũng như có nhiều khi chúng tôi cũng rất là khổ tâm. Có nghĩa là ở trong cái đời sống tu tập có những vị do mình phát lên cái chiếc y này, hoặc là mình có cái sự tu tập này, rồi đối với những vị hòa thượng, với những cái vị thượng tọa, do cái sự tu hành kinh nghiệm lâu năm uy tín, do tu tập một thời gian dài, nên mọi người người ta có cái sự cung kính. Rồi tiếp theo đó thì những cái vị mà mới tu mà cũng được đắp lên cái chiếc y và ngồi sau những vị hòa thượng, hoặc là ngồi sau những vị thượng tọa, nên mọi người thấy cái hình ảnh đó, nên mọi người người ta có cái sự cung kính, có cái sự mừng như là người ta tiếp đón rất là nồng hậu. Rồi trong những người mà mới tu đó thì người ta tưởng là do cái đức hạnh, hoặc là do cái sự thanh tịnh, hoặc là do ý lại một cái điều gì đó, người ta tưởng mình là cao thượng hơn mọi người. Thành ra sống trong cái cuộc sống đầy đủ mà được mọi người cung kính á, thì khi mà đi ra bên ngoài á, chỉ cần có một trục trặc gì tí xíu thôi thì những người này chịu nhiệt không nổi, có nghĩa là chịu những cái nhiệt độ nó không nổi. Quý vị biết rằng khi mà mình đi đối với cái cuộc sống tu tập này á, đã được Đức Phật á, Thí dụ như là ở trong cái bài kinh con voi, cái con voi á, khi mà ở trong những ngày tháng thanh bình á, mà được khi mà ở trong hoàng cung vào những cái thời điểm thanh bình, thì được đức vua trang hoàng với những cái hương hoa, những cái tấm thảm vân vân ở trên cái lưng của con voi. Thì rồi những cái lúc mà lâm trận thì con voi á, nó như là bị lằn trên lửa đạn, nó phải chịu hứng những cái lằn trên lửa đạn. Thì cũng vậy, đối với các vị sa môn tu tập, khi mà gặp những cái thiện nam tín nữ có niềm tin, người ta cúng dường, người ta phục vụ, người ta cung kính vân vân, rất là tốt, rất là, phải nói là rất là như là một vị vua vậy đó. Nhưng mà khi đi ra bên ngoài, khi mà chúng ta gặp những cái người mà họ ngoại giáo, thì lúc bấy giờ cũng giống như là một cái con voi mà bị lâm trận. Thì nếu mà một người nào mà hiểu được cái đời sống tu tập, hoặc là hiểu được cái hoàn cảnh vân vân, thì chúng ta phải có cái sự kham nhẫn khi mà gặp những cái nghịch cảnh này. Rồi khi mà chúng ta ở trong cái thời mà nó được hưng thịnh, có nghĩa là sao? Khi là chúng ta ở trong một cái ngôi chùa mà gần với các vị hòa thượng, gần với những người mà có uy tín, thì chúng ta phải biết rằng là đó là cái sự nương tựa, là cái sự nương tựa. Chứ chúng ta không nghĩ lại, ý lại, tưởng là đây là do cái năng lực của mình, hoặc là do cái công đức của mình. Quý vị có nhớ rằng là đối với Đức Phật, khi Ngài ở thành Sawatthi, Ngài đi đến thành Vesali, thì trong cái khoảng cách giữa hai thành đó, chư thiên đã rải hoa trời, cúng dường Đức Phật, và rưới những cái nước thơm để cúng dường Đức Phật, mà nó mà cái bông hoa đó, đó và những cái vật thơm đó, ở trong kinh mô tả là nó cao lên tới đầu gối của Đức Thế Tôn. Mà cái đầu gối của Đức Thế Tôn, quý vị biết rằng là gấp đôi mình rồi, có nghĩa là rất là cao. Thì đó không phải là do cái quan lực gì hết, đó không phải là tại Đức Phật đi, không phải tại Đức Phật đi mà chư thiên rải, nói chung là không phải là cái quan lực ngay trong hiện tại quý vị. Nhưng mà đó là do đâu? Do cái công đức ở trong quá khứ, khi mà Đức Phật Ngài đã đảnh lễ, Ngài cúng dường xá lợi của một vị chánh đẳng chánh giác, một cái vị Phật độc giác ấy. Ngài đã lấy cái loại cát nhiễm để mà Ngài rải xung quanh xá lợi của một vị Phật độc giác. Rồi Ngài dùng những cái bông hoa Ngài lót lên với cái ý rằng là muốn người ta đi kinh hành, và xin lỗi, muốn người ta đi đến đảnh lễ bảo tháp, đạp lên những cát này, những cái bông hoa này cho nó được nhẹ nhàng, đúng không? Thành ra do công đức đó mà ở trong thời nay, tới giờ này nó trổ quả cho Ngài, thì bông hoa được rải đầy ở đoạn đường đi. Thì quý vị thấy rằng đối với Đức Phật, Ngài còn không có tự hào, hoặc là Ngài không có như là Ngài không có cái sự mà ý lại vân vân, thì huống hồ chi đối với những chúng sanh phàm phu. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này, khi mà những lúc mà chúng ta được cái sự thành tựu, hoặc là chúng ta được cái sự cung kính vân vân, thì chúng ta phải nghĩ lại như là chúng ta đang ở gần những bậc trưởng lão, cũng giống như những cái cây, mà những cái cây cỏ dại mà nó mọc ở xung quanh cái gốc bồ đề. Thì do người ta quý cái cây bồ đề nên mỗi ngày người ta mỗi tưới. Thì chính nhờ như vậy, những cái cây mà nó mọc xung quanh gốc bồ đề, những cái cây cỏ hoặc là những cái cây ngắn ngày cũng vậy, nó được tưới bởi cái dòng nước đó nên nó phát triển, nó cũng như là nó được hưởng ké để mà nó phát triển. Vậy thì một người mà thường suy tư về những cái điều này thì khi mà họ gặp những cái nghịch cảnh, họ bớt sân, họ sẽ không có bị ảnh hưởng bởi sân. Đó là cái điều mà chúng ta cần có cái sự quan tâm, chú ý đến. Thành ra không phải là cái người mà người ta, mình thấy người ta hiền từ là mình tưởng là người đó đắc thiền. Không phải. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều rồi. Khi mà qua ở bên Trường Thiền, thì quý vị thấy rằng có những người do người ta làm thông dịch, người ta làm thông dịch, nên được mọi người người ta rất là kính, mọi người người ta rất là quý. Thì ở một cái xứ mà bất đồng ngôn ngữ, rồi có một người nào đó sẽ đứng ra ở chính giữa để mà người ta làm thông dịch dùm. Thì quý vị biết rằng là những người đó, người ta tưởng rằng là do cái sự hành thiền, một cái năng lực hành thiền, nên những người đó người ta không có khởi lên cái sự sân nhiều. Nhưng mà thật sự khi mà chúng tôi qua thì chúng tôi phát hiện ra là không phải, do được mọi người ở xung quanh người ta cung kính, người ta đưa tôn vinh mình quá nhiều, nên lúc đó cái người này người ta không có khởi lên cái sự sân hận. Nhưng mà chỉ cần một chút gì đó mà nó làm cho cái, cũng như hợp ý cái vị này, thì cái vị này dễ khởi lên cái sự bực tức, đến nỗi mà nóng nảy, đến nỗi mà chỉ rõ hoặc là la lớn tiếng này kia vân vân. Đó thì chúng ta thấy rằng đối với cái sân này á, một người tu tập, nếu mà chúng ta thứ nhất là chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì sân nó không có sân khởi. Còn thứ hai á, là cái vị mà phải chứng thiền, cái vị phải chứng thiền, có thiền định áp chế đối với cái chi hỷ nó sân sở, áp chế cái sân một cái này, thì lúc đó cái người đó mình, chúng ta mình không thấy sân. Còn đối với bậc A-la-hàm hoặc là những cái bậc thánh Tu Đà Hoàn hoặc là Tu Đà Hàm, A La Hàm thì chúng ta không nói rồi, tại vì những vị này đã đòn hoặc là diệt được sân đó. Còn đối với chúng sanh phàm phu, chúng ta chỉ có điều là chúng ta cần phải tu tập về thiền, chúng ta mới trị được cái sự sân hận này. Còn đối với cái tâm hỷ, những cái tâm thiện thọ hỷ đó, thì nó chỉ là gạt qua tạm thời thôi, chứ nó chưa có phải là một cái công cụ để mà có đè nén được cái sự sân mà nó có hiệu nghiệm. Đây là những ý mà chúng tôi xin được thảo luận qua câu thảo luận thứ nhất mà Thượng Tọa Phật Đăng đã nêu ra. Bây giờ thì kế tiếp xin lĩnh Thượng Tọa Phật Đăng hoàn hỷ thảo luận câu thảo luận số 2. Đối với cái bài học ngày hôm nay thì nói về cái sự sân hận. Vậy thì ở đây chúng con tỉnh Thượng Tọa quan lý thảo luận dùm cái vấn đề này. Cái đối với con người chúng ta, khi mà cái nguyên nhân mà nó sanh lên cái sự sân là thường thường nó là chỉ do cái sự bất bình. Cái sự bất bình, ví dụ như mình thấy cái ví dụ như người ta ngày xưa người ta nói là cái chuyện là quân tử Tào người kia thấy cái trường hợp bất bình ra tay tư trợ vân vân, thì cái sân này là nó chỉ đến từ nguyên nhân đó hay thôi hay sao, hay là nó còn nhiều cái nguyên nhân khác nữa? Tại vì trong A Tỳ Đàm thì có nhắc đến, ví dụ như thấy rằng là chứ có cái trường hợp tâm sân ở trong đó, nó do cái bọn sẻn nó cũng sân, do cái sự ích kỷ nó cũng sân, cũng sân cái sự sân, do cái sự ganh tị nó cũng sân lên cái sự sân. Vậy thì ở đây con muốn thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ giải thích và có những cái thí dụ trong cái trường hợp nào do tự nhiên mình sân, trong những cái trường hợp nào mà mình ganh tị mình cũng khởi lên cái sân, hoặc là mình đố kỵ, hoặc là có cái sự tật đố mình cũng khởi lên cái sân. Con xin ra thỉnh Thượng Tọa Phật Đăng.
Nam mô Bố Tài Nhã, Nam mô Tham Ma Nhã, Nam mô Sắc Đề Nhã, Phật Đăng Kinh Lâm Đệ, Phật Đức Ba Phật Đăng. Kinh Lâm Đệ đồng đạo tuyệt siêu, xin chào với Phật Kính. Xin chào và lời cô tìm hiểu đến cho Phật Tử. Ở trong cái câu hỏi về Đức Phật Tính đó, thì chúng ta thấy nếu mà sân theo A Tỳ Đàm nói rằng nếu mà đời trước mình được sinh ra sân, đời này đó, mình ít học hỏi, ít học hỏi đó, nó cũng là cái nguyên nhân để mình sân. Rồi mình gặp những gì mà trái ý nghịch lòng,
rồi mình không có tác ý, không có tác ý. Như vậy á, thì chúng ta thấy á, cái câu mà nói trái ý nghịch lòng á, thì rất là nhiều cái trường hợp trái ý nghịch lòng. Mình vừa lúc đầu ra ngoài thì trận mưa, trời đang mát, thì mình vừa lúc đầu ra trời nắng chang chang, thì gọi là trái ý nghịch lòng, việc mà không có dự ý mình. Như vậy á, thì khi mình gặp những chuyện vậy thì mình hay sân, mình hay sân, mình gọi chửi trời, chửi đất, chửi trời mắt đất. Thì mình thấy á, nói rằng tục sinh đa sân á, có nghĩa là mình biết rằng á, những cái chúng sanh mà tục sinh á, mà do cái sân sân nhiều đó, thì bây giờ sân trở lại đó là sân. Rồi mình không có học hỏi đó, không có học hỏi. Bởi vì mình học hỏi nhiều đó, nó cũng là cái nguyên nhân để cho mình bớt sân. Còn mình không có học hỏi đó, mình cũng sân dữ lắm. Quý vị thấy những người mà họ ít học hỏi, mình nói gì họ không hiểu, hay gây hấn với mình. Và cái người mà họ học hỏi hiểu nhiều đó, họ học hiểu nhiều đó, họ cũng bất thân. Mình nói là họ hiểu, thành ra chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật này nói. Rồi mình không khá tắc ý, hay rồi gặp những cái ý nghịch lòng. Cái ý nghịch lòng mình biết rồi, chuyện mà mình muốn chết thương mà có người nào đó được chết thương thì mình cũng gây. Hoặc là bây giờ mình thấy người ta xấu xí quá mình cũng gây. Thấy người ta đẹp hơn mình cũng gây. Bởi bình thường quý vị thấy là con người chúng ta một khi tâm sân nó nổi lên đó, là mình so sánh mình với người khác, và người kia mình khởi cái tâm sân. Có nghĩa là mình thấy người ta già hơn mình, mình nói già là đặc là khách gì đó, già là gì hay gì đó, mình tìm cách để mình nói cái tâm sân của mình. Nghèo mình cũng bị người ta chê bai nữa, mà cái nghèo người ta cũng nói sóc mình nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này cũng cái ý nghịch lòng đó thì nó đa phương nhiều mặt trong cái gì. Đa phương nhiều mặt, nên là bình thường thấy người thân ấy, là do cái người đó là có ý nghịch lòng, rồi tục sinh đa tân, rồi ít học hỏi, ít kiến thức, rồi không khéo tắc ý. Như vậy thì khi mà chúng ta nói sân tật là cái hối đó, sân là một cái trạng thái nóng nảy mà do là sân vô trợ đó. Sân vô trợ là khi mà mình gặp và những việc gì mình bức bội mình sân lên liền, đó là sân vô trợ. Còn sân hỗ trợ là do người ta tác động mình, ví dụ như tác động thân, thân là người ta dùng cái cách gì đó người ta chặt chẽo mình hoài, thọt lét thọt cù mình hoài, mình tích mình sân lên, do thân trợ. Do khẩu trợ là do cái lời nói họ kêu thích nhiều lần, họ nói họ kêu thích mình hoài, mình tích mình sân lên, đó là sân do hỗ trợ khẩu. Sân như dần bằng ý, có nghĩa là mình thấy có nhiều khi đó, do những cái hàng tư nhân đó, nó làm cho mình nhập vào mình khiến cho mình sân lên. Ở đây mình thấy cái trường hợp mà sân bằng cả bằng ý đó, thì những người quá thần thông họ làm cho mình khó chịu, tình khởi cái tâm sân. Còn nói đến sân mà mình thấy sân là nói đến cái trường hợp mà sân tật lạnh hối, sân là cái trạng thái nóng nảy bực bội khó chịu, nó hợp với cái tâm sân vô trợ. Tật lẫn hối là có thể là mình thấy nó là hỗ trợ từ thân người ta đẹp hơn mình, hoặc là thân người ta đó sạch sẽ hơn mình, hay là thân của người ta đó có phấn thơm, hay là thân người ta có tướng quý, mình khởi lên cái tâm sân mình nói về nó kêu khích, nói bằng nó kích động người ta, nói bằng cách này cái nọ, tự do cái tâm sân mình nói lên những lời nói như vậy. Lạnh á, là nhiều khi á, người ta tin mà mình giận lên, tin nó mình giận lên, hoặc là người ta lạnh là biển lạnh á, tức là biển lạnh á, thì mình thấy biển lạnh dung sắc, hay là vật thực, hay là y phục, hay là này cái nọ mình có thì muốn chia sẻ cho người ta. Thì cái điều này nó cũng đa dạng lắm, vì mình thể có thể hiểu rằng á, bởi vì mình thấy mình ghét người ta đó, mình ghét người ta vì người ta muốn vô làm dâu, làm con, hay làm rể, hay làm cậu, làm mợ gì của mình á, mình ta muốn vô làm người thân của mình, mình cũng cũng không có không ưa cái người đó, mình ghét người đó. Thì mình nhiều khi mình thấy rằng nó biển lặng, nó có nhiều cái biển lặng về chia sẻ, về dòng giống chia sẻ, về cái tài sản hay là dòng họ đó. Có nghĩa là họ không muốn người đó vào trong dòng họ của mình, nội ngoại của mình, nhưng mà nhiều khi họ có những cái chắc này cái kia. Thì chúng ta thấy rằng cái lặng đó là nói đến cái sự biển lặng là nòi giống hay là gia tộc hay là tài sản hay là dân tộc hay là quy quyền hay là thế lực hay là mình nói chung vô những cái gì mà người ta có hoặc là mình không có, hoặc là nhiều khi những gì người ta mình có người ta không có, hoặc là nhiều khi mình có người ta có mà mình cũng khởi lên cái sự gây đổ này. Mình thấy có nhiều khi mình thấy một cái người mà họ có mình cũng có, ví dụ được chia cái phần quà đó, mình có một phần họ cũng có một phần, nhưng mà mình cũng làm gây gắt với họ, là mình nói họ biến họ cũng được phần, hoặc là mình xuyên qua mình cũng được phần, hoặc là mình tới trước người ta tới sau, mình tới sớm người ta tới trễ, mình về muộn người ta về sớm, mọi người đó cũng được phần của mình. Thành ra chúng ta thấy rằng nó muôn hình dạng cả, nó muôn hình dạng cả. Và khi mà mình nói đến cái từ biển lặng là mình có nhiều cái cách mà mình tăng cái gây gỗ với họ. Nói chung vào Đức Phật nói là không khá đặc ý. Nếu mình khá đặc ý, người đó do cái phước của họ, hay là người đó, bởi vì quý vị thấy một cái người có phước đó, nhiều khi họ có được nhưng mình có được hơn mình, mà mình biết rằng cái đó là cái phước của họ, mình không đánh bị đâu. Nên bình thường cái người có cái tâm hỷ đó là luôn luôn suy nghĩ rằng người ta có công danh sự nghiệp hơn mình, do người ta có phước, người ta có thành đạt hơn mình, người ta siêng năng, người ta có cái này cái nọ hơn mình, do người ta ta có tâm, có nghĩa là ta có tâm, ta đầu tư vào đó thì cái nọ. Nên cái người có cái tâm hỷ đó là luôn luôn mình suy nghĩ những hạnh phúc người ta đó, là người ta có rất là nhiều cái sự khó khăn, người ta cũng được hạnh phúc hôm nay, thì người đó luôn luôn vui với cái hạnh phúc người khác. Còn trong khi đó, mình thấy cái người ganh tị đó ngược lại là trăm phương ngàn kế, cái gì mình cũng có thể ganh tị họ được hết đó. Nên cái người có tâm hỷ là ngược lại vui cái hạnh phúc người ta, nghiệp lực người ta có sự thành đạt ra được cái phước duyên của họ. Còn cái người ganh tị đó thì thường thường bắt lỗi chúng sanh, rồi chỉ biết cái người ganh tị bắt lỗi chúng sanh, nên hệ có chúng sanh nào cũng bắt lỗi được, xấu hơn mình cũng bắt, mà đẹp hơn mình cũng bắt, trang hơn mình cũng bắt, hèn hơn mình cũng bắt, sống lâu hơn mình cũng bắt, chết yểu hơn mình cũng bắt, mình cũng đủ cách để mình nói hết. Thành ra chúng ta thấy rằng cái sự ganh tị tật đó tìm lỗi chúng sanh đó, thì một cái người tìm lỗi thì thấy người ta đủ được lỗi đó, cũng giống như người ta nói là bắt cái người đó, phạt cái người đó, giờ bắt người đó, hoặc là người đó đủ thứ hết rồi, nhưng mà người ta cũng phạt vậy đó. Có mấy lần chúng tôi cũng có nghe người ta, mấy người kia nói rằng thằng công an nó phạt tôi, mà thằng ông an giao thông nó phạt tôi, mà tôi đủ hết rồi nó cũng phạt. Thành ra nhiều khi những gì thấy mình nổi móng nóng mình lên mình chửi đủ hết thằng đó. Thành ra nhiều khi đó mình thấy mình phải làm người đó, nghĩa là cái gì đó nó có trở ngại đến mình đó, mình không biết đi xét, mình nổi cái tâm sân liền. Thì quý vị biết tâm sân á là mà cái từ ganh tị tật đố tìm lỗi chúng sanh á, thì nếu mà đã tìm lỗi chúng sanh á thì mình lúc nào cũng tìm được hết, cái gì mình cũng có thể tìm được hết. Thành chúng ta thấy điều đó Đức Phật ngày dạy chúng ta, nếu mà chúng ta có lòng hỷ là vui với hạnh phúc của chúng sanh, là nghĩ rằng chúng sanh để có một phước duyên đặc biệt, có một cái duyên đặc biệt để chúng sanh này được cái hạnh phúc, mình cũng ganh tị với họ với bất cứ cái phương diện nào. Nên quý vị thấy trong đời nó có những điều mình Đức Phật nói rất là lạ. Ví dụ như mình nghe nói ông Hòa nó khóa chưa từng xuống bếp, mà chỉ lấy cái lòng bàn với cái mâm dở là có đồ ăn. Khi mấy lá năm với giá đó, thì những ông Hoàng đó thì xuống dưới bếp mở nồi ra mới có. Ông thì xuống đi tủ mở ra tủ có đồ ăn. Còn có nhiều người thì phải đi làm lụng vất vả cực khổ, dầm sương dãi nắng, mấy tháng trời có lúa mới có đồ ăn. Thì chúng ta mới thấy rằng mỗi người có cái phước, nên người ta nói như vậy đó, mình không phải nói người ta nói cạo, mà do cái phước của người ta là sanh ra đời người ta đặc biệt. Đó là ông Hoàng cứ có mâm ra là dở có đồ ăn, người ta không biết đồ ăn khổ từ những người nông dân làm đó, không biết. Thành ra khi mà chúng ta hiểu rằng cái hạnh phúc của chúng ta mà có được đó, mà mình không ganh tị là nghĩ là chúng ta có nghiệp lực riêng, cái phước duyên riêng thì chúng ta nó thành đạt. Nhưng mà như vậy mình không nên ganh tị được đó làm gì. Ganh tị thật đó chỉ làm cho mình đau khổ và mình thêm cái người thù không có người bạn. Còn trong khi mình tùy hỷ với mọi người, mình thêm người bạn mà không có người thù. Nên Đức Phật dạy phương pháp là tùy hỷ là cái phương pháp có nhiều bạn ít thù, nếu mình tu tùy hỷ nhiều đó, mình không có người thù. Còn khi mà mình không có tu tùy hỷ đó, mình đang tùy lực đó thì mình tìm lỗi chính tâm đó, thì mình rất là nhiều người thù, rất là nhiều người thù và ít có người bạn. Đức Phật giải vậy. Như vậy thì quý vị biết rằng tục kinh mà đa sân đó là cái nguyên nhân mà tục kinh có tâm hỷ. Bình thường chúng tôi học con A Di Đà, một người mà tục kinh mà tâm hỷ nó có động lực sân á, thì có thể khổ kiếp khắp. Có nghĩa là có hội khổ kiếp khắp nó quá giải cho động lực sân đó, có cái hội sắc nó chen vô, chứ không có thể nào mà cái nguồn tục kinh hỷ này giờ có cái động lực sân nó chen vô liền được, mà nó phải có khổ kiếp khắp. Khổ kiếp khắp nó chen vô để quá giải giữa động lực sân. Nên bình thường á, ở trong A Di Đà cũng có nói đến cái người tục kinh bằng hỷ á, tục kinh có cái tâm hỷ á, thì luôn luôn lúc nào mà bị cái động lực sân thì có hậu kiếp khắc nó quá giải. Có nghĩa là người đó không bao giờ mà trực tiếp cái dòng tâm nó có trực tiếp rồi mà gặp cái động lực sân thì nó có cái hậu kiếp khắc. Rồi nói ở người có dục là như vậy, tục kinh bằng cái tục kinh bằng tâm hỷ, tâm thọ hỷ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái tâm sân tăng lên á, thì nói chung như Đức Phật gọi là những cái từ ngữ mà Đức Phật hay dùng nó là rất chính xác, như là tục kinh nó đa sân, kiếp này có nghĩa là kém cõi học hỏi, là có nghĩa là không có đa văn ngoãn kiến, rồi gặp những cái ý lòng, gặp những gì luôn luôn gặp những cái ý nghịch lòng. Ví dụ mình đi làm bị chết đi được bước đầu ra thì gặp trời mưa, rồi về thì nắng nóng đang đổ mồ hôi ra ngoài đường thì gặp nắng nóng như lửa, ở trong nhà làm lạnh, bây giờ làm trong cửa đông lạnh lạnh chết, ra ngoài gặp trời lạnh nữa. Thì những cái điều như vậy đó là cái gặp cái trái nghịch lòng đó thì trở nên cái tâm sân. Nên chúng ta thấy rằng những cái điều Đức Phật này dạy, chúng ta thấy người ta ý khéo là nó cũng là cái điều kiện, và người ta ý khéo rồi luôn luôn gặp những trường hợp nghịch cảnh nào họ cũng chế ngự được, vì cái cảnh là đối với họ cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh trí, cảnh mị, cảnh xúc, cảnh pháp, quá khứ, vị lai, nội phần, ngoại phần, nhân tác, sắc tác thì họ mà là cái người mà họ có cái ta ý khéo đó, là chánh niệm đó. Nhờ gặp cái cảnh nào họ cũng có thể thu thúc được hết. Nên cái người mà không có tác ý khéo đó, thì đường đó là cái nguyên nhân và những cái lậu hoặc tiền não sanh lên thì có thể đa số là do không khéo tác ý. Còn những cái biện pháp sanh lên đó là do khéo tác ý, thì đó là hai cái pháp đối nghịch với nhau. Nên khi nó tâm sanh là bất biện pháp đó, thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta không khéo tác ý thì tên rồi phải lên rồi. Còn dù là những cái bậc mà như là ngày Tát Lợi Phất gặp Bà La Môn, nó ông coi ông thử cái ngày nó sanh, ông lấy cây ông đánh vô ngài, thì vô người ngài cầm vậy đó, rồi ngài nói cái gì vậy, ngài không có gặp như người ta, mà vừa đánh vô là chửi một cái liền, mắng một cái liền, la to một cái liền, gặp người một cái liền. Còn thì ngài không có gì hết, hỏi cái gì vậy, ngài quay qua ngài. Đa tăng nên gặp những chuyện như vậy, lòng thì khởi lên, tăng thì nó khởi lên, dù là ở bên trong hay bên ngoài nó cũng có thể khởi lên hết. Nhiều khi mình thấy ở ngoài trời nắng quá hoặc thấy một người đi qua cũng khởi lên tâm tăng được, thành ra nhiều trong tâm tăng mình bệnh hoạn, mình khó chịu bực bội, nhức răng nhức đầu khó chịu bực bội thì cái đó cũng là tâm tăng. Trong câu hỏi thì Đức Phật tính chúng tôi xin trả lời như vậy. Bây giờ thì có lẽ là không biết tình tội chưa khỏe chưa, nếu tình tội phải để chưa khỏe rồi con xin hỏi tình tội chưa một câu, không biết tình tội chưa có được máy không, nếu tình tội này chưa có được máy thì con xin tình tội trả lời một câu. Nó không có tín hiệu gì chúng ta để kêu hết. Bây giờ có lẽ là muốn tôi quay qua hỏi thì Đức Phật tính một câu nữa. Là Đức Phật tính mà trong cái câu với thân bị sân hận, chúng ta đi ác thú bậc thiền quán chánh ý, từ bỏ sân hận ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Thì muốn hỏi để Đức Phật tính thiền quán thì có quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Như vậy đó, bốn cái thiền quán này nó đều từ cái thân, hay là mình nói đến đến chỉ cần một cái người quán thân thôi hay là quán thọ thôi, có phải là hay là bốn cái loại thiền quán này đều có khả năng để đoạn từ thân, có phải vậy không, hay là chỉ cần mình tu tập quán mà như là nãy từng tạo được tiêu nó mình quán khổ đó, đừng dễ từ cái thân như vậy thì mình có thể là nói đến cái đó là cái thọ quán không, hay là cái đó là thân quán, hay là cái đó là pháp quán. Muốn hỏi thì Đức có tính là có tính trả lời giúp cho cái câu này, nếu mà Đức có tính trả lời xong rồi nếu có trình tỏ được kêu thì hỏi, còn nếu không thì hỏi đọc căn trả lời giúp.
Dạ, toàn thú, xa thú, con kính chiêm, đến là trường tỏ Phật Đạt. Nam mô Bức Thầy Giá, con xin hành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng của trường trung. Có lẽ là trả lời xong câu hỏi này thì sẽ hết giờ. Sẽ hết giờ, mà nếu còn thời gian thì chắc cũng không có sự tự siêu ở trước mắt. Dạ, kính thưa quý vị, đối với cái sự tu tập, khi mà chúng ta tu tập bất cứ một cái loại thiền nào, nhất là ở trong thiền tâm từ hoặc là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, chúng ta cũng đều loại trừ được cái sân, mà chúng ta đều loại trừ được cái sân. Ví dụ như bây giờ mình nói về quán thân đi, mình nói về quán thân đi, thì ở trong chú giải Lý Sư Tứ Nhất Giá có nói gì nè, mình sân với người đó là do mình sân với cộng tập của người đó, hay là cái răng của người đó, hay là cái con mắt của người đó, hay là cái chi phần của người đó. Thì khi mà chúng ta kiểm lại thì đối với những cái này thật sự ra chúng ta không có sân, nhưng mà do lúc đó tâm của chúng ta không nhận định, chúng ta không có nhận định được cái danh pháp hoặc là sắc pháp, hoặc là chúng ta không có nhận định được vô thường, khổ, vô ngã, thành ra chúng ta mới khởi lên cái sân. Cũng như chúng tôi nói như này, khi mà chúng tôi ở trong phòng cấp cứu ra, chúng tôi nói với những người Phật tử, những người nào mà người ta có sự sân hận nhiều, thù hằn nhiều, thì chắc có lẽ rằng vào ở trong bệnh viện, vào cái phòng cấp cứu, khi mà mình vào đó rồi mình trở ra thì mình sẽ hiền, mà mình sẽ hiền được 10 ngày. Thật sự là vậy. Tại sao vậy? Tại vì mình vô đây mình thấy cái sự khổ của chúng sanh nó nhiều quá, cái sự khổ của chúng sanh ở trong đó mình thấy nhiều quá, thì tự nhiên khi mà người mình tự nhiên cái tâm của chúng ta, khi mà chúng ta thấy cái sự hoàng hoại, cái sự đau khổ của chúng sanh sáng, tự nhiên cái tâm của chúng ta nó bớt sân đi, nó bớt giận, nó bớt hờn. Phải nói rằng là, nhưng mà do đâu quý vị, do chúng ta có sự ý thức, là ý thức về cái cuộc đời này, thành ra chúng ta mới bớt được cái sự sân hận. Là do ý thức này, là do chúng ta quán thấy, chứ không phải là một người nào cũng thấy được cái điều này nhé quý vị. Cũng như chúng tôi kể cho quý vị nghe, trong cái ngày mà thượng tọa đang bị thương, có nghĩa là bị tai nạn, thì thượng tọa Pháp Đăng cũng ngồi, cũng nằm ở trên một cái chiếc băng ca, Chúng tôi thì đi thúc đẩy bác sĩ, có nghĩa là mình cũng mời bác sĩ coi dùm cái bệnh nhân, coi dùm cái người bệnh này. Thì quý vị biết rằng ở cái bên đó có một cái băng ca, cũng có một chúng sanh nằm ở trên đó. Cái chúng sanh này là một cái người đàn ông, một cái người đàn ông mà tuổi khoảng ở trung niên, có nghĩa là khoảng 40 mấy tuổi. Quý vị, cái người đàn ông này nằm ở trên băng ca, cái đầu giật liên tục như vậy. Nhưng mà do bệnh nhân nhiều quá, thành ra bác sĩ người ta chậm chạp, người ta quan tâm một cách chậm chạp đến cái bệnh nhân đó. Rồi đến chừng xoay qua xoay lại đó, thì khi mà chúng tôi chuẩn bị đưa Thượng tọa Pháp Năng đi xuống làm những cái mẫu xét nghiệm đó, thì chúng tôi chỉ cho những người Phật tử mà ở xung quanh đó đó. Hồi nãy mình thấy cái chúng sanh đó, cái chú đó, cái đầu giật vậy, nhưng mà bây giờ đã qua đời rồi, đã chết rồi. Thì chúng tôi chỉ cho cái những người Phật tử sẽ đứng ở đó, người ta thấy. Thì khi mà người ta dòm qua, người ta ngó qua cái băng ca đó, thì người ta thấy rằng là cái cô y tá đó, cô lấy hai cái ngón cái của cái chú đó, cô lấy hai cái ngón chân cái đó, họ lấy cái sự dây dải, họ buộc hai cái ngón chân cái dính lại. Chúng tôi cũng không hiểu là tại sao cái người mà chết rồi á thì phải cột hai cái ngón chân cái lại như vậy. Không biết, không phải là sợ là cái chúng sanh đó họ đứng dậy họ đi hay sao, mà không biết sao là chúng tôi thấy rằng là họ tháo những cái dụng cụ mà đo tim đồ ra xong hết rồi, họ mới lấy cái sự dây vải, họ cột hai cái ngón chân cái của cái chú bệnh, cái chú đó là cái xác chết đó lại, xong rồi họ mới đắp một cái miếng vải trắng để mà miếng vải trắng để mà đắp phủ lên. Thì quý vị biết rằng là chúng tôi cũng chỉ cái chi tiết là cái cô y tá, cái cô mà hộ lý, cô kéo đi một cách rất là bình thản. Trước khi cô kéo đi thì cô cũng bước vào bên trong, cổ rửa mặt, rồi cổ cũng soi gương lại này kia, rồi người ta cũng làm sơ sơ, rồi người ta mới kéo cái xác chết đó đi. Thì quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, thì chúng ta thấy cái hình ảnh đó, mình có một cái sự mà cảm động, hoặc là mình có một cái sự rúng động. Thật sự đối với chúng tôi nhìn cái cảnh đó thì chúng tôi rúng động. Tại vì sao vậy? Tại vì mình thấy cái cuộc đời này nó ngắn ngủi, hoặc là cái cuộc đời này nhiều cái sự khổ, nhiều cái sự mà nguy hiểm nó đang chờ đợi, nó đang rình rập mình. Còn đối với những người, ví dụ như người thấy rằng như cái trường hợp mà chúng tôi kể cho người nghe, cô mà nó kéo cái xác chết đi á, thì trước khi kéo thì cô cũng vô, cô soi gương, cô coi lại nhung nhang của mình rồi này kia, cô cũng coi lại quần áo gọn gàng, xong rồi bắt đầu cô kéo cái xác chết đi với một cái tâm rất là bình thản. Là tại sao vậy? Tại nhiều khi người ta do cái đời sống, cái công việc, cái việc làm của người ta, hoặc là cái cuộc sống mưu sinh, người ta không có quán xét, mà người ta không có quán xét rồi cái công chuyện nó làm thường ngày, thành ra cũng như là người ta không có quán. Còn đối với những người mà tu tập mà có cái sự quán xét, có cái sự quán xét đó, thì chúng ta nhận định ra được cái điều này nó rất là lẹ. Thử thì hỏi quý vị, khi mà chúng ta gặp những hình ảnh này thì tự nhiên cái tâm sân của chúng ta nó sẽ bị đè nén rồi, đúng quý vị. Thành ra chúng tôi về, chúng tôi mới mở sách ra, chúng tôi coi lại những cái quyển sách của các vị thiền sư, chúng tôi mới thấy rõ ràng là một người mà tu tập có một cái tâm chánh niệm, chúng ta có một cái tâm chánh niệm, thì chúng ta khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thấy gì vậy? Cái cảnh đó là cảnh thân nó sanh lên, hay cái cảnh đó là cái cảnh sắc nó sanh lên, hay là đó là cái cảnh khí nó sanh lên, hoặc là cái ngũ uẩn nó sanh lên. Thì nếu mà một người mà có trí, mình tại sao mà mình phải giận cái cảnh đó, tại sao mà mình phải sân hận với cái cảnh đó, hoặc là nhiều khi do mình không có tu tập, thành ra mình thấy người đó mình lo lắng, hoặc là mình cảm thấy thân quen quá, thành ra mình lo lắng, rồi mình sanh khởi cái sự mà khó chịu, hoặc là cái sự sân hận. Thì là lúc đó là do chúng ta bắt những cảnh chế định nhiều. Cũng như quý vị thấy rằng sư trưởng nói một câu rất là dễ hiểu. Cái gì mà mình gắn cái chữ của vô là mình tự nhiên là mình có cái sự chấp thủ, và từ cái sự chấp thủ đó mình trở nên dao động do bị sân hay là bị tham nó chi phối. Mà thật sự quý vị, ví dụ như cái xác chết đó mà mình nghĩ là người thân của mình, là coi như là lúc đó tay chân mình nó rung rẩy, nó bờ rờ, hoặc là nó sẽ cũng như là mình mất bình tĩnh liền. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì mình thấy chúng sanh nó không phải là quý thuộc của mình, thành ra mình có một cái sự mà bình thản đó. Vậy thì một người mà có cái sự tu tập, chúng ta có một cái sự tu tập, chúng ta gặp những cái hoàn cảnh đó, những cái bối cảnh đó, là tự nhiên cái tâm của chúng ta nó rúng động. Mà hãy mà chúng ta rúng động, chúng ta thấy cái sự chết nó kề cận, cái sự nguy hiểm nó kề cận, những cái bệnh, những cái sự chết nó đe dọa mình, thì tự nhiên là lúc đó chúng ta lo, chúng ta tu tập, chứ chúng ta không có cái sự sân hận. Thì chính cái gì nó cho chúng ta thấy những cái điều này quý vị, đó là thiền quán. Đó là thiền quán bất xá ma. Thành ra chúng tôi về, chúng tôi mở sách ra, chúng tôi coi, chúng tôi mới thấy các vị thiền sư dạy chúng ta. Lúc trước đó, chúng tôi nghĩ về, ví dụ như tâm từ đi. Chúng tôi không biết sao mà mình tu tập tâm từ, thì một người mà có tâm từ đó, thì đè nén được tâm sân, thì cái chuyện, cái trường hợp đó thì nó đúng rồi. Nhưng mà nói về cái sự mà đắc đạo đắc quả, đắc đạo đắc quả, chúng tôi không hiểu không sao mà mình tu tâm từ mà mình đắc đạo đắc quả, thì mình nghe cái kết quả nó là như vậy, nhưng mà mình không hiểu là tại sao mà nó đắc quả. Nhưng mà khi mà mình gặp những cái cảnh ở trong bệnh viện, những cái cảnh này cảnh kia đó, thì mình về mình mở sách ra coi và mình suy tư, mình mới thấy mình mới biết rõ là như vậy. Các ngày thiền sư, các ngày dạy mình, khi mà một người an trú ở trong tâm từ, hoặc là an trú ở trong một cái đề mục thể trược nào đó, chính cái sự an trú này nó làm cho mình có cái gì, có niệm, có định, có niệm, có định, thì rõ ràng là như vậy. Khi mà chúng ta an trú ở trong bất cứ một cái đề mục gì đó, thì tâm của chúng ta lúc đó nó sẽ trụ ở trên một điểm nào đó, trụ ở trên một cái đề mục nào đó, chính cái chỗ này nó phát sinh cái niệm, phát sinh cái niệm. Mà niệm mà nó phát sanh á, thì chúng ta định nó cũng phát sanh. Thì định nó phát sanh thì lúc đó trí của chúng ta phát sanh. Trí của chúng ta phát sanh, ví dụ như là chúng ta thấy cái sự sanh và sự diệt. Vậy thì đó là vô thường. Thì cái sự vô thường nào nó cũng bị khổ chi phối hết. Cũng như ngày hôm nay chúng ta an lạc, đầu giờ chúng ta nghe pháp chúng ta an vui, gần hết giờ chúng ta mỏi mệt. Do đâu? Do cái tính chất nó là như vậy. Con người chúng ta mà ngồi lâu quá là nó mỏi, nó mệt. Thì đó là cái sự biến đổi, cái sự thay đổi. Mà cái sự thay đổi này là vô thường. Mà hãy cái sự vô thường này thì nó sẽ có khổ nó kèm theo. Nó có khổ đi chung với đó. Mà hãy có khổ thì chúng ta thấy rằng nó cũng tiến đến cái sự gì? Vô ngã. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta muốn cái thân chúng ta khỏe hoài. Suốt 2 tiếng đồng hồ để chúng ta ngồi, chúng ta hành thiền. Suốt 2 tiếng đồng hồ để chúng ta ngồi, chúng ta nghe pháp. Mà nó không có nghe lời chúng ta, vậy thì đó là sự vô ngã. Nó vô ngã, nó không có nghe lời mình, nó không có làm theo được cái thân mình, nó không làm theo được mình. Đó thì chính cái chỗ đó, khi mà chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã, khi nào mà chúng ta tu tập bất cứ một cái đề mục nào, thiền tâm từ hay là thiền quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, và cuối cùng những cái pháp, những cái đề mục chúng ta tu tập nhưng mà chúng ta thấy được nó mang cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó chúng ta sẽ đắc được đạo quả. Thì những đành rằng là những cái kiến thức này là chúng ta có được là do đâu? Do chúng ta đọc hoặc là chúng ta tu tập mà chúng ta hiểu biết, nhưng mà cái sự thực chứng của chúng ta nó chưa thấy được, nên cái sự đắc đạo đắc quả chúng ta chưa có thấy, chúng ta chưa có nếm được cái hương vị đó. Nhưng mà đối với khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta hiểu được cái căn bản, cái lý thuyết như vậy, thì chúng ta tu tập nó sẽ cũng giảm bớt được đi cái sự sân hận. Cũng như một người mà quán về thân, về thọ, về tâm, về pháp, vân vân, thì khi mà chúng ta an trú ở trong những cái đề mục này, cái tâm sân của chúng ta nó không có sanh khởi. Tại vì ai mà sanh khởi với một gốc cây, ai mà sanh khởi với một cái cảnh sắc, ai mà sanh khởi với một cái cảnh thinh, ai mà sanh khởi tâm sân với một cái vật mà nó không có tồn động, có nghĩa là nó không có kéo dài, thì nếu mà mình tu tập thiền quán thì như vậy, thì lúc đó mình diệt được là mình đè nén hoặc là mình bứng được cái sân ở trong những cái giờ phút mình tu tập. Thành ra quý vị thấy rằng một người, quý vị thấy rằng những vị phạm thiên khi mà sanh lại cõi người thì những vị này cũng ít có cái sự sân hận, là do đâu? Do cái năng lực thiền định của những vị này còn dư sót lại, thành ra cái sự sân hận nó cũng ít đó. Rồi so với cái người Phật tử chúng ta, nếu mà người nào mà tu thiền, mà nói mà tu thiền mà đúng đề mục hoặc là đúng cái cách tu thiền thì quý vị thấy rằng cái sự sân hận của cái người này rất ít chứ, là tại do đâu? Do cái năng lực nó còn dư sót lại, cũng như chúng ta mới vừa ở trong phát thiền ra, nếu mà mình tu tập đúng thì cái sự sân hận nó không có, nó được đè nén, mới được đè nén. Còn nếu mà chúng ta mà tu tập mà mới vừa hành thiền ra là gặp là quơ tay quơ chân hoặc là mình bực mình cáo nhắc đúng không, thì cái đó là do lúc mà chúng ta hành thiền chúng ta bị cái hôn trầm thị miên hoặc là chúng ta bị cái gì đó nó chi phối, nên chúng ta không có đè nén được cái sự sân hận. Vậy thì ở trong câu hỏi này chúng tôi muốn trả lời rằng là mình tu về cái thiền tâm từ hoặc là mình tu quán thọ, quán tâm, quán vân vân, bất cứ một cái thiền nào, nếu mà chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã thì cái tâm sân của chúng ta sẽ dễ dàng mà diệt tận, có nghĩa là dễ dàng mình đoạn tận được. Còn nếu mà chúng ta tu tập một cái pháp môn cao nào không biết, nhưng mà chúng ta không thấy được danh pháp, sắc pháp, không thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã của những đối tượng này, thì chúng ta không diệt được cái tâm sân. Chúng ta không bao giờ diệt được cái tâm sân. Do mình thấy được cái điều này nên chúng ta mới diệt được. Thì đây là những cái ý chúng con xin được trình bày, chia sẻ qua câu thảo luận của Thượng Tọa Pháp Đăng đã nêu ra. Đến đây cũng xin dứt lời. Khi chúng tôi nhìn lại đồng hồ thì thấy con thấy Thượng Tọa Pháp Đăng đã đưa tín hiệu rồi. Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy nhé. Nam Mô Tâm Mày nhé. Nam Mô Tâm Mày nhé. Khi ăn những Pháp Tính đã hạ luận khi con có luận số 3 và cũng kết thúc buổi học sinh này. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe những Pháp Tính tiếp giảng về hai cái duyên, hai cái trợ duyên quan trọng cho các sự tu tập. Bây giờ thì mời khi chúng linh tri ân tri công đức và hoàn mãn buổi học hôm nay quý vị. Mời quý vị tri công.
Thế sao thế hiền thai, con Như Trúc thay mặt đại chúng tăng dân, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồi hướng đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ốc xí nhân viên đã hỗ trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tâm đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tầng trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tu công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.